Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hơn 20 tổ chức gốc Việt và quốc tế gồm nhiều hội đoàn vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Joe Biden, Bộ Thương mại và Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ để thúc giục chính quyền Hoa Kỳ từ chối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam vào lúc này. Đây là những tiếng nói phản đối mới nhất được đưa ra theo sau những lời kêu gọi trước đây của hàng chục nhà lập pháp Mỹ cũng như các tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm phản đối việc Bộ Thương mại Mỹ xem xét yêu cầu của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường theo định danh của Hoa Kỳ. Trong bức thư chung gửi Tổng thống Biden đề ngày 9 tháng 7, các tổ chức đồng ký tên cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể về quyền lao động, xóa bỏ tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền và cải thiện nhân quyền trước khi được xem xét cấp quy chế. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối lo ngại sâu sắc liên quan đến việc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường. Đại diện của 22 tổ chức Việt Nam và một tổ chức của người Khmer cùng một tổ chức của người Philippines viết như vậy trong lá thư, với các bản sao được gửi đến Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo và Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken. Các tổ chức trong đó có Việt Tân, Hội Bảo vệ Người lao động Việt Nam, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Hội Anh em Dân chủ, nhắc đến những lời kêu gọi trước đây của 25 dân biểu và 8 thượng nghị sĩ Mỹ cũng như Ủy ban Thép tại Hạ viện Hoa Kỳ gửi tới bà Raimondo để bác bỏ yêu cầu của Việt Nam. Các tổ chức này trích dẫn các lá thư của các nhà lập pháp Mỹ về 6 yếu tố pháp lý theo đạo luật thuế quan mà Bộ Thương mại Mỹ phải xem xét khi đánh giá yêu cầu của Việt Nam và cho rằng thực tế là Việt Nam không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào để được xếp vào nền kinh tế thị trường. Lá thư của 22 tổ chức viết, chúng tôi là các hội đoàn đấu tranh trong cộng đồng, quan tâm đến các vấn đề về quyền tự do thương lượng, các điều kiện lao động, tình trạng pháp quyền yếu kém, tham nhũng tràn lan và nhân quyền. Việt Nam bị Mỹ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong hơn 20 năm qua và Bộ Công Thương Việt Nam hồi tháng 9 đã yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ đánh giá lại tình trạng này khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Bộ Công Thương trong yêu cầu khởi xướng rà soát để xem xét vấn đề kinh tế thị trường gửi lên Bộ Thương mại Mỹ nói rằng Việt Nam đã có những cải cách mạnh mẽ về kinh tế và không nên bị coi là nền kinh tế phi thị trường nữa. Ông Ted Osius, người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, nơi ủng hộ việc nâng cấp cho Việt Nam, nói rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Góp tiếng nói vào việc ủng hộ cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, có nghị viên Joe Đỗ Vinh của thành phố Garden Grove ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất sinh sống ở Mỹ. Theo báo Người Việt, nghị viên đại diện địa hạt 4 ở Garden Grove đã gửi thư cho Tổng thống Biden hôm 11 tháng 7 để yêu cầu Tòa Bạch Ốc và các bộ trong nội các, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại, chuyển đổi Việt Nam khỏi kinh tế phi thị trường. Trong lá thư được nhật báo của cộng đồng Việt ở California trích dẫn, ông Joe Đỗ Vinh viết rằng Việt Nam đang đi dây với chính sách ngoại giao cây tre, nhưng đồng thời mong muốn trở thành đối tác mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương. Ông cho rằng đây là xu hướng đáng được Hoa Kỳ khuyến khích và ủng hộ với việc cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. VOA đã gửi yêu cầu xác nhận thông tin về bức thư tới văn phòng của nghị viên Joe Đỗ Vinh. Một người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ hôm 3 tháng 7 nói với VOA rằng họ sẽ xem xét tất cả các ý kiến được gửi đến trong quá trình rà soát để đánh giá xem có cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không. Tuyên bố chung được Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra sau khi nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt hồi tháng 9 năm ngoái, nói rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam phù hợp với luật pháp Mỹ. Nếu được Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam sẽ được giảm thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến đưa ra quyết định vào ngày 26 tháng 7. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 7 tuyên thêm bản án hàng chục năm tù giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong phiên tòa xét xử vắng mặt người từng là chủ tịch AIC và hiện đang bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế, theo truyền thông trong nước. Bà Nhàn từng là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ xét xử trước đây. Các tòa án ở Việt Nam đã đưa bà ra xét xử vắng mặt vào năm ngoái trong các vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu và đưa nhận hối lộ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ xét xử mới nhất diễn ra tuần này, bà Nhàn nhận thêm 24 năm tù vì tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh theo Tuổi Trẻ. Hội đồng xét xử xác định rằng bà Nhàn đã thông đồng với lãnh đạo Việt Á trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhàn và 13 bị cáo khác cùng bị xét xử trong vụ án này bị hội đồng xét xử cho là đã thực hiện hành vi đưa nhận hối lộ, thông thầu gian lận không đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, theo Tuổi Trẻ. Tờ báo này cho biết bà Nhàn bị buộc phải chấp hành chung các bản án là 30 năm tù. Bộ Công an Việt Nam đưa ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà Nhàn, người được cho là một nhân vật quan trọng trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vào tháng 5 năm 2022. Họ cho rằng nữ doanh nhân từng được trao nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế đã bỏ trốn. Tuy nhiên, trong một phiên xét xử của vụ án hôm 12 tháng 7, các luật sư biện hộ cho bà Nhàn tại tòa nói rằng chỉ là không biết rõ bà đang ở đâu chứ không phải bỏ trốn. Theo Vietnamnet, các luật sư gồm 3 do gia đình mời và 2 do tòa án chỉ định, cho rằng bà Nhàn xuất cảnh ra nước ngoài ngày 19 tháng 6 năm 2021 mà không bị áp dụng bất kỳ hạn chế nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền như tạm hoãn xuất cảnh hay cấm đi khỏi nơi cư trú. Do đó, theo các luật sư, không có căn cứ để khẳng định bà Nhàn biết được việc mình bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và cần thiết nhận định tình trạng của bà là không biết rõ đang ở đâu chứ không phải bỏ trốn. Theo đó, các luật sư nói rằng trường hợp không xác định được bị can ở đâu thì buộc phải tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo. Họ cũng cho rằng chưa có căn cứ vững chắc để cáo buộc bà Nhàn đã thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng đã quy kết. Nhưng Viện Kiểm sát cho rằng không rõ nơi cư trú tương đồng với bỏ trốn, theo Tuổi Trẻ. Viện Kiểm sát khẳng định việc bà Nhàn và ba đồng phạm đã xuất cảnh và bị truy nã là phù hợp. Do đó, Viện Kiểm sát không tạm đình chỉ mà truy tố bà Nhàn cùng ba đồng phạm và Tòa án Nhân dân TP.HCM quyết định mở phiên tòa xét xử vắng mặt là đúng quy định theo pháp luật. Viện Kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bà Nhàn và các bị cáo đang bỏ trốn không còn tồn tại hay đã chết là không có căn cứ, theo Vietnamnet. Cơ quan thực hành quyền công tố này cho biết, chỉ khi có đủ căn cứ thì mới không điều tra, truy tố và xét xử vụ án. Bà Nhàn chưa bao giờ công khai lên tiếng về việc bị xét xử vắng mặt ở Việt Nam. Theo tiết lộ của báo TASS vào tháng 8 năm ngoái, bà Nhàn đã tới Đức sinh sống. Tờ báo của Đức cho biết Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị dẫn độ nữ doanh nhân này lên Sở Tư pháp Liên bang Đức nhưng bị cơ quan này từ chối. Cũng vào tháng 8, các lãnh đạo phòng chống tham nhũng của Việt Nam khẳng định quyết tâm dẫn độ bằng được các đối tượng bỏ trốn như bà Nhàn về nước. Các mật vụ của Việt Nam bị Đức cáo buộc đã đến Berlin bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017 và đưa về nước xét xử. Vị lãnh đạo của ngành dầu khí sau đó đã bị tuyên 2 bản án tù chung thân.
Cảnh sát Tokyo vừa bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc ăn trộm xe đạp thể thao cao cấp trong vụ án mới nhất liên quan đến một loạt vụ trộm xe đạp đắt tiền nhằm mục đích tháo ra rồi bán lại ở Việt Nam. Các trang Kyodo News và Japan Times đưa tin hôm 11 tháng 7. Tin cho hay, Sở Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Vũ Quang Quyền, 33 tuổi, Bùi Duy Công, 31 tuổi. Cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hai người này bị tình nghi đã đánh cắp 2 chiếc xe đạp thể thao hiệu Marida BNG từ nhà của một người đàn ông 34 tuổi ở phường Toshima, thủ đô Tokyo, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 7. Vợ của chủ nhân đã tặng ông 2 chiếc xe đạp này nhân dịp sinh nhật của ông, bản tin cho biết. Trang Kyodo News viết rằng 2 chiếc xe đạp bị đánh cắp có tổng giá trị thị trường khoảng 80.000 yên, khoảng 500 đô la Mỹ. Ngoài những cáo buộc mới nhất, 2 nghi phạm người Việt này còn bị cáo buộc liên quan đến khoảng 70 vụ trộm xe đạp hạng sang xảy ra ở phường Toshima và các phường Kita, Bunkyo, lân cận từ tháng 10 năm ngoái sau khi họ nhập cảnh vào Nhật Bản nhiều lần bằng thị thực ngắn hạn, trang Japan Times tường thuật. Theo các nguồn điều tra, các nghi phạm người Việt này không rõ nghề nghiệp đã ở trong một văn phòng ở phường Toshima, nơi thường được một công ty tiếp thị hàng hóa lặt vặt sử dụng, công ty do một người Việt Nam khác điều hành, vẫn theo trang The Japan Times. 2 nghi phạm này được cho là đã cất giữ tạm thời những chiếc xe đạp ăn trộm trong một căn hộ do công ty này thuê. Các nguồn tin cho biết sau khi trộm một số xe đạp, dường như hai nghi phạm đã tháo rời chúng ra, đóng gói trong hộp cạc tông và vận chuyển về Việt Nam bằng máy bay để rao bán trên mạng. Hai người này bị phát hiện đã đi lại giữa Việt Nam và Nhật Bản hơn 10 lần kể từ tháng 1 năm nay. Sở Cảnh sát Tokyo đã nhắm mục tiêu vào hai người Việt Nam này trong cuộc điều tra về hàng loạt vụ trộm khi cảnh sát phát hiện họ trong đoạn ghi hình từ camera an ninh được lắp đặt gần các địa điểm mất trộm. The Voice of America,
VOA. Việt Nam tiếp tục là nước có mức chi phí phải chăng nhất đối với ngoại kiều và là năm thứ tư liên tiếp đất nước này được đánh giá như vậy. Theo một nghiên cứu mới đây của Internations, mạng lưới ngoại kiều lớn nhất toàn cầu gồm 5,3 triệu thành viên. Trong hai hôm mùng 8 và mùng 9 tháng 7, nhiều trang tin quốc tế trong đó có CNBC và Fox trích dẫn nghiên cứu năm 2024 của Internations có trụ sở ở Đức nói rằng Việt Nam đứng đầu trong số 53 nước và vùng lãnh thổ nhờ các yếu tố là chi phí đời sống thấp, ổn định tài chính và chất lượng cuộc sống về tổng thể. Những điều này làm cho Việt Nam hấp dẫn đối với những người muốn rời khỏi nước họ sang nơi khác sinh sống. CNBC, Fox và các trang tin lưu ý rằng trong số 53 nước và vùng lãnh thổ, Việt Nam xếp thứ 40 về chất lượng sống, thứ 29 về những điều thiết yếu đối với ngoại kiều như đời sống kỹ thuật số, nhà ở và ngôn ngữ, và thứ 14 về làm việc ở nước ngoài, có tính đến các yếu tố như triển vọng về sự nghiệp, lương bổng và các mức độ bảo đảm công việc. Để thực hiện nghiên cứu, Internations đã khảo sát hơn 12.000 ngoại kiều ở 174 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CNBC, Fox và các trang tin cho biết. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam nổi bật với lợi thế cạnh tranh về giá cả nhà ở, chi phí hợp lý cho những điều thiết yếu như thực phẩm, đi lại và giải trí. Các ngoại kiều lâu nay vẫn khen ngợi Việt Nam về bầu không khí thân thiện, chào đón và dễ ổn định cuộc sống hàng ngày. Bản tin của CNBC trích dẫn Internations tường thuật rằng trong số những ngoại kiều được khảo sát ở Việt Nam, 86% đánh giá tích cực về chi phí sinh hoạt, nhiều hơn gấp đôi so với mức trung bình là 40% khi các ngoại kiều đánh giá về các nước. Ngoài ra, 65% số người được vấn ý nói rằng họ hài lòng về tình hình tài chính cá nhân so với mức 54% ở các nước nói chung. Bên cạnh đó, 68% số người được hỏi ở Việt Nam nói rằng phần thu nhập hộ gia đình có thể chi tiêu tùy ý của họ thừa đủ để sống thoải mái so với mức 41% ở các nước nói chung. Không chỉ được hưởng chi phí sinh hoạt thấp, ngoại kiều cũng thường được trả lương cao hơn ở Việt Nam. Theo Internations, 19% ngoại kiều ở Việt Nam nói rằng họ có tổng thu nhập hàng năm từ 150.000 đô la Mỹ trở lên. Tỷ lệ này cao gần gấp đôi con số 10% ở các nước nói chung. Mức hài lòng tổng thể về công việc cũng rất cao trong số các ngoại kiều ở Việt Nam. Khu vực Đông Nam Á đã trỗi dậy mạnh mẽ trong bảng xếp hạng năm nay của Internations, CNBC và các trang quốc tế cho hay. Trong cùng nhóm 10 nước hàng đầu với Việt Nam là Thái Lan, Indonesia và Philippines, các nước này có văn hóa đa dạng, các cộng đồng sôi động và điều kiện sống thuận lợi, mang lại cho các ngoại kiều đời sống trọn vẹn, viên mãn. Những nước còn lại trong nhóm 10 nước hàng đầu là Colombia đứng thứ hai, tiếp đến là Indonesia, Panama, Philippines, Ấn Độ, Mexico, Thái Lan, Brazil và Trung Quốc đứng thứ 10. This program has come to you from the Voice of America, Washington.